để dù đời đắng cay trăm chiều, cho con yêu một Chúa thôi, để đời sẽ hết nỗi điều yêu. Chúa con mê say tình Ngài, để tình đời chẳng còn vương vấn.
Ngày 5 tháng 4, Thánh Vincent Ferrio, Linh Mục. Đối với tín hữu Việt Nam, Thánh Vincent Ferrio đã thường được khấn như vị Thánh hay làm phép lạ. Thánh Vincent hay làm phép lạ. Cuộc đời của vị tông đồ châu Âu, vinh quang của giáo hội, vinh dự của dòng giảng thuyết này cũng rất lạ lùng. Vicente chào đời tại Valencia, nước Tây Ban Nha, ngày 23 tháng 1 năm 1350. Mặc dù gia đình giàu có, nhưng thân mẫu của Vicente đã muốn tự mình nuôi dưỡng con. Nhờ mẹ hướng dẫn mà Vicente sớm tấn tới trong việc kính mến Chúa, chịu khổ nạn. Lúc còn đi học, Vicente đã biết nói về Chúa cho các bạn, và họ rất thích nghe. Cậu thường diễn lại bài giảng ở nhà thờ bằng những cử điệu sống động cho họ xem, để kích động lòng đạo đức của họ. Vicente có sức hấp dẫn lạ lùng. Bạn trẻ thường vây kín chung quanh cậu. 12 tuổi, cậu đã theo học môn triết học. 14 tuổi, cậu học thần học. Người ta kể rằng vào lúc này, một lần thánh nhân đã làm cho một đứa trẻ đã chết sống lại. Câu chuyện xảy ra khi những đứa trẻ bày trò chết giả, nhưng đứa giả chết lại chết thật, làm cho chúng phải kinh hoàng. Chết giả thành chết thật, đáp lời van xin khẩn thiết của bọn trẻ, Vicente đã cầu nguyện rồi cầm tay đứa chết cho nó sống lại. Năm lên 18 tuổi, gia nhập dòng Thánh Đa Minh, Vicente được chọn làm giáo sư triết học và thần học. Nhưng việc làm đặc biệt của cậu là giảng thuyết. Vicente là một nhà giảng thuyết lừng danh. Ngài múc lấy tài hùng biện của mình trong 5 dấu thánh của Chúa Giêsu. Mỗi lần soạn bài giảng, Vicente luôn quỳ trước ảnh Chúa chịu đóng đinh trên khổ giá. Ngài chuyên giảng về lòng thống hối, về sự chết và ngày phán xét. Nhờ lời giảng dạy của Ngài, nhiều tội nhân đã ăn năn sám hối trở về với Chúa. Năm 1373, Vicente trở lại Barcelona để học tiếng Ả Rập và Do Thái. Năm 1377, Vicente được gọi sang Toulouse để học thêm. Nơi đây, Ngài kéo được sự chú ý của Đức Hồng Y Petro da Luna, vị đại diện của phản giáo hoàng tương lai ở Avignon. Từ năm 1385 đến năm 1390, Vicente thuyết giảng thần học ở nhà thờ chính tòa Valencia và sau đó vào nhóm với Đức Hồng Y Petro da Luna. Ngài nhiệt tâm rao giảng, nhất là cho dân Do Thái và dân Mores. Vicente đã cải hóa được một thầy rabbi ở Valladolid, người sau này trở thành giám mục Phaolô miền Burgos, và cùng với thánh nhân can đảm trong nỗ lực cải hóa người Do Thái ở Tây Ban Nha. Năm 1391 ở Aragon, Vicente bị tra vấn vì rao giảng sự thống hối. Pedro da Luna, người được chọn làm giáo hoàng Benedicto thứ 13 ở Avignon, đã cứu ngài khỏi bị xử án và mời Vicente về giáo hoàng làm cha linh hướng và giải tội. Đau khổ trước sự phân rẽ của Roma và Avignon, Thánh Vicente được thị kiến thấy Chúa Giêsu ở giữa Thánh Phanxicô và Thánh Đa Minh, sai đích danh ngài đi rao giảng sự thống hối. Tháng 11 năm 1399, Đức Benedicto thứ 13 cho phép ngài làm việc này. Ngài đi khắp miền Tây Âu để rao giảng cho tới ngày lìa trần. Từng đoàn hối nhân từ 3.000 đến 10.000 người theo ngài và đánh tội. Từ năm 40 tuổi trở đi, Vicente hoàn toàn chuyên lo giảng đạo. Một tay cầm gậy, tay cầm thánh giá, ngài đi khắp các thành phố nước Tây Ban Nha, nước Pháp, nước Ý, rao giảng kêu gọi mọi người ăn năn thống hối tội lỗi. Hàng ngàn hàng vạn người nghe lời thánh nhân mà hoán cải tâm hồn, hoán cải đời sống. Đối với những người làm việc tông đồ, thánh nhân thường bảo, nếu các bạn muốn có ích cho linh hồn người khác, thì trước hết bạn hãy chạy đến với Thiên Chúa và đơn sơ xin người điều này, là thương đổ xuống lòng mình tình bác ái yêu thương, là nòng cốt của hết mọi nhân đức, khiến bạn có thể làm được mọi việc như lòng mong ước. Với những ai chuyên lo giảng dạy, Vicente khuyên, khi giảng dạy và khuyên bảo, hãy dùng kiểu nói đơn sơ, trò chuyện thân mật để giải thích các việc cụ thể phải làm. Mỗi khi có thể được, phải nhấn mạnh vào gương sáng. Nhấn mạnh vào gương sáng để ai có tội nào thì cảm thấy đau, như thể bạn chỉ giảng cho một mình họ vậy. Nhưng phải nói thế nào để lời bạn không phải do kiêu kỳ hay bực bội, một do lòng thương và tình cha mà ra. Bạn hãy giống như người cha, thấy thương con cái lỗi phạm hay đau nặng, hoặc rơi xuống vực sâu thì ra sức kéo chúng lên, cứu chữa và vỗ về chúng như người mẹ. Sung sướng thấy chúng tiến bộ và hy vọng chúng được vinh hiển thiên đàng. Làm như vậy thường có ích cho người nghe, bởi vì nếu chỉ nói chung chung về nhân đức hay về nết xấu thì chẳng đánh động được lòng của ai hết, nếu chỉ cứ nói chung chung. Trong giai đoạn phân hóa giáo hội Tây Phương từ năm 1379, Vicente đứng về phía các giáo hoàng ở Avignon là Đức Clemente thứ 7, Đức Benedicto thứ 13. Năm 1416, ngài rút lui sự ủng hộ của mình với vương quốc Aragon và với Đức Benedicto thứ 13, vì vị phản giáo hoàng ở Avignon không nghiêm chỉnh thi hành đòi hỏi thoái vị của công đồng Constans đưa ra để hàn gắn sự phân rẽ. Quyết định của Thánh Vicente có ảnh hưởng tới việc thoái vị của Đức Benedicto và giúp xây dựng việc hiệp nhất của Hội Thánh. Thành quả Thánh Vicente thực hiện được thật lớn lao. Đổi lại, Vicente phải chịu biết bao nhiêu là đau khổ thử thách. Từ thử thách bởi đầu khi ngài chọn đời sống hiến dâng, lời vu oan đuổi theo từng bước chân ngài. Lời vu oan đuổi theo từng bước chân của Vicente và các hối nhân cứng lòng tìm hết cách để tiêu diệt Vicente khi họ quyết tâm không quay trở lại. Chúng ta, thưa chị em và các bạn, nhắc lại ở đây hai trường hợp. Một phụ nữ dâm dập lẻn vào phòng của Vicente để cám dỗ ngài. Nhưng thanh niên thay vì chiều theo những đề nghị của chị ta, đã giảng cho chị biết rõ về sự nguy hiểm bị hư mất đời đời, khiến cho chị quỳ gối dưới chân ngài xin lỗi, rồi rút lui vào một tu viện để đền tội. Một phụ nữ khác giả vờ bị bệnh để mời Vincente đến. Vừa thấy Vincente đến, chị ta không chút hổ thẹn đã tỏ rõ ý định của mình, muốn cám dỗ, muốn mồi chài Vincente. Thanh niên lập tức rút lui. Giận dữ, chị ta vu cáo rằng Vincente dám xâm phạm tiết hạnh của chị, làm cho Vincente bị mang tiếng một thời gian. Về sau chị đã thú nhận tất cả và công khai đền tội, nhưng Vincente cũng bị mang tiếng một thời gian rất nặng, rất đau. Thưa anh chị em, khi mà phụ nữ họ đã có âm mưu trả thù thì ghê gớm lắm, mà khi họ đã yêu mạnh như thế nào thì sự thù hận của họ cũng mạnh như thế đó. Yêu không được thì biến tình yêu thành tình thù, và mức độ nó cũng khủng khiếp, nặng, mạnh như thế đấy. Vincente đã thành công trong việc đưa dẫn tội nhân trở về với Chúa, đem lại phần rỗi cho nhiều tâm hồn. Nhưng chính ngài gặp phải nhiều gian khổ thử thách, vì ma quỷ không để yên cho ngài cứu giúp linh hồn những kẻ làm nô lệ chúng. Chúng nhờ tay chân bộ hạ của chúng chống đối thánh nhân, tìm mọi cách cản trở công việc của ngài. Đó là những tên bịp bợm, lợi dụng sự sa đọa của nhiều người để làm giàu, để thỏa mãn thói tham lam ích kỷ của họ. Vượt qua được những thử thách, Thánh Vincente còn có những bí quyết để thành công. Ngài cho biết, mời anh chị em và các bạn nghe: muốn thành công trong việc học hành, hãy tham khảo Thánh Kinh hơn là sách vở. Hãy khiêm tốn xin Chúa ơn được thông hiểu điều bạn đọc. Học hành làm mệt trí và làm khô cứng cõi lòng. Bạn thường xuyên đến dưới chân Chúa Giêsu để phục hồi sinh lực. Thực hiện lời khuyên của mình, thanh niên dọn bài giảng dưới chân thánh giá, kèm theo những hy sinh hành vi sám hối cực khổ. Sau khi nói với dân chúng về, ngài lại quỳ trước thánh giá như thể mọi vinh dự chỉ thuộc về Chúa Kitô mà thôi. Thanh niên cũng thường dùng tính hài hước để sửa dạy các tâm hồn. Ngày nay người ta còn nhắc lại mãi câu chuyện của một phụ nữ. Nàng đau buồn nhiều vì tính nóng nảy của chồng, nhưng không biết dẹp tính bếp sắt của mình. Thánh nhân khuyên nhủ nàng: đây là phương thế có thể sửa đổi tính nóng của chị. Ra về, chị hãy xin thầy giữ cửa bình nước kín ở giếng của nhà dòng. Xin một cái bình nước mà kín từ cái giếng của nhà dòng. Mỗi khi chồng về nhà, chị hãy ngậm một ngụm, nhưng đừng nuốt ngay mà ngậm ngụm nước ấy càng lâu càng tốt. Giữ mãi được như vậy thì chồng chị sẽ hiền lành như một con chiên. Sau một thời gian, kết quả thật khả quan. Người chồng hoàn toàn thay đổi, và người phụ nữ tới cảm ơn thánh nhân vì phương dược thần hiệu đã tiêu diệt được mọi cuộc cãi vã. Phương ngôn Tây Ban Nha về sau còn nói câu đó là: hãy uống nước thầy Vincente là vậy, để kìm hãm miệng lưỡi của mình, để kiềm chế cơn giận và tạo cái hòa khí. Anh chị em về thực tập, mỗi lần gận giận hay là muốn bếp xét hay muốn nói ngậm ngụm nước, ngậm càng lâu càng tốt. Cái cơn giận nó nguôi mất rồi còn gì để mà nóng nữa. Lúc mà ngậm, lúc mà uống được ngụm nước thì cũng uống luôn cái cơn tức cơn giận nó vào rồi, đúng không? Một người trong cơn thù hằn đã không muốn tha thứ cho người thợ đóng giày. thanh niên bảo ra: "Hãy tha thứ cho chính mình. Anh đang gặm nhấm lòng mình vì không quan tâm đến linh hồn hư mất, trong khi vẫn ăn uống và phí phạm thời gian." Người đó đành thú nhận: "Vâng, tôi hiểu rằng ghen ghét như vậy là điên, là khùng." Ngoài nhiệt tình và tài hùng biện đã mang lại thành công cho Thánh Vicente, còn phải kể đến những phép lạ mà Chúa đã làm qua bàn tay của Vicente. Ngài đã làm vô số những phép lạ. Chỉ nguyên việc điều tra ở Avignon và một vài thành phố khác cũng ghi lại được hơn 860 phép lạ thánh nhân đã làm. Cho nên mới gọi là Thánh Vicente hay làm phép lạ là vậy. Chúng ta ghi lại một vài sự kiện, thưa anh chị em và các bạn. Ở Morella, Thánh Vicente đã cứu sống một đứa trẻ mà người mẹ nó trong một cơn điên đã giết nó rồi đem đi nướng. Ở Pampeluna, Ngài đã dạy một người bị xử tử oan uổng nói lên sự thật. Ở Venice, Ngài bảo một em bé da đen mới sinh nói rõ ai là cha của mình, để giải tỏa nỗi lòng đau khổ của người mẹ vì bị chồng nghi ngờ ngoại tình. Thưa anh chị em và các bạn, tuy nhiên, chính cuộc sống của Thánh Vicente đã là một phép lạ rồi. Với những chuyến đi khắp nơi, bất kể thời tiết, và với việc ăn chay, với cuộc sống khắc khổ không ngừng. Năm 1417, bá tước miền Bretagne mời Vicente tới lãnh địa của mình. Giữa cuộc tiếp rước long trọng, Vicente yếu sức khó đứng vững nổi. Nhưng mỗi khi làm việc, một sinh lực mới khiến Ngài hăng hái hoạt động như hồi thiếu niên. Để rồi khi xong việc thì sức lực Ngài tàn tạ như cũ. Ròng rã 20 tháng như vậy, Vicente đã nỗ lực cải hóa miền Bretagne và Normandy. Cuối cùng, Vicente mới trở về Valencia. Vừa tới Valencia, Ngài kiệt sức và qua đời ngày mùng 5 tháng 4 năm 1419. Ngày 29 tháng 6 năm 1455, Đức Thánh Cha Calixto thứ ba tôn phong hiển thánh cho cha Vicente. Lạy Chúa, Chúa đã cho Thánh Vincent linh mục xuất hiện như sứ giả tin mừng để nhắc nhở mọi người phải luôn luôn sẵn sàng ra trước tòa Chúa Kitô. Xin cho chúng con biết chuẩn bị đón Chúa Kitô đến xét xử trần gian để được chiêm ngưỡng thánh nhan người trên thiên quốc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.